Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Bàn Long của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, từng đạo âm thanh khiêu chiến vang lên. Một đạo âm thanh này tại huyết chiến trận không ngừng quanh quẩn phát ra. Tất cả mọi người yên tĩnh hồi lâu. Đây là hơn 1.000 năm, Xích Nham dẫn mới lại có một người khiêu chiến cường đại Xích Nham lĩnh chủ. Xích Nham lĩnh chủ vô cùng tôn quý và cường đại. Khiêu chiến với hắn, không ít người đã thất bại, còn mất cả mạng sống. Nhưng là đồng đảo cường giả có tâm bất khuất vì giấc mộng trong lòng. Mục tiêu là khiêu chiến lĩnh chủ. Cho dù chết, bọn họ như trước không ngừng khiêu chiến, không ngừng đánh sâu vào. Cuối cùng có một ngày đánh bại Xích Nham lĩnh chủ, trở thành tân Xích Nham lĩnh chủ mới. Song ở quá trình này, số người chết đi rất nhiều, rất là nhiều. Trên đài vượt quá 100 vạn người đều nhìn về phía Lâm Lôi. Trong mắt bọn họ, Lâm Lôi chính là một người khiêu chiến cửu u lĩnh chủ quyền uy, là chiến sĩ dũng cảm nhất. Lôi! Có một người tóc bạc lão già, người thứ nhất nghiêm nghị hô. Lôi! Nhất thời xung quanh hắn một đám người cũng hô lên. Lôi! Cả huyết chiến trận đều vang lên thanh âm duy nhất, giống như tiếng sấm bàn vang vọng trong thiên địa. Những người đều là muốn Lâm Lôi cố gắng lên mà cổ vũ. Trong mắt bọn họ, có can đảm hướng cửu u lĩnh chủ khiêu chiến đều là anh hùng. Đã là anh hùng thì tuyệt đối không sợ một cái gì cả. Xích Nham dẫn cơ hồ tất cả mọi người đều muốn khiêu chiến cửu u lĩnh chủ, muốn chính thức trở thành tân cửu u lĩnh chủ. Nhưng mà bọn họ hiểu thực lực của mình, bọn họ như vậy ngay cả một điểm dũng khí cũng không có. Nhưng là ở chỗ sâu trong đáy lòng, bọn họ đều có khát vọng. Vậy mà Lâm Lôi hiện tại khiêu chiến được, rất tự nhiên, mọi người đều cho rằng Lâm Lôi khiêu chiến là đại biểu cho khát vọng của họ. Bọn họ chính là đang chờ đợi Lâm Lôi có thể thắng lợi. Cho dù đáy lòng ở chỗ sâu nhất vẫn còn cho rằng Lâm Lôi cùng những người đã từng khiêu chiến lĩnh chủ giống nhau tất cả sẽ chết. Tại huyết chiến trận, trước mặt hơn 100 vạn người, Tầm Bách chiến thắng cường giả, Lâm Lôi công khai tuyên bố khiêu chiến Xích Nham lĩnh chủ. Một tin tức này phảng phất như một mồi lửa đốt cháy cỏ khô trên thảo nguyên, rất nhanh truyền khắp cả Xích Nham dẫn. Xích Nham dẫn hơn 1 triệu người đều nghị luận bàn tán. Bọn họ đều đang rất chờ đợi Lâm Lôi cùng Xích Nham lĩnh chủ đánh một trận. Xích Nham dẫn thành trong một tòa tửu điếm độc lập. Lâm Lôi cùng Bối Bối dễ dàng uống rượu. Bối Bối này, ngươi nói ta tuyên bố khiêu chiến như vậy, Xích Nham lĩnh chủ hẳn là sẽ biết, không cần ta tự thăm viếng khiêu chiến đúng không? Lâm Lôi có chút không xác định dò hỏi. Được rồi, lão đại, ngươi chờ là được rồi. Bối Bối cũng rất tùy ý. Cựu u lĩnh chủ, đó là thân phận gì? Cùng địa ngục phủ chủ, luyện ngục thống lĩnh giống nhau, đều là cao cao tại thượng. Chỉ luận về địa vị, bọn họ chỉ dưới. Loại người này có địa vị này, đối mặt khiêu khích của ngươi, chả lẽ không phản ứng gì sao? Lầm Lôi bây giờ cười mà nhìn Bối Bối. Ngươi nói những lời này thực sự là... Lầm Lôi rồi đột nhiên quay đầu hướng cửa nhìn lại. Bối Bối cũng nhìn qua. Bịch, bịch, tiếng đập cửa vang lên. Ta phòng chừng người của u lĩnh chủ đến đấy. Bối Bối chạy tới, mở cửa phòng, chỉ thấy một gã hắc bào tóc bạc thanh niên đứng ở cửa. Triều nhìn vào trong phòng, ánh mắt của hắn đang rơi vào trên người Lâm Lôi. Hắn trên mặt lộ ra nét tươi cười. Lôi tiên sinh, ta, Cam Bạc Lôi, Xích Nham lĩnh chủ phủ quản gia. Mời vào, Lâm Lôi đạm mạc cười mà nói. Bối Bối còn nháy mắt với Lâm Lôi, đồng thời linh hồn truyền âm nói tiếp. Lão đại, ta nói chuẩn không,
Lĩnh chủ cử người đến rồi kìa. Cam Mặc Lôi cười mà đi vào, mở miệng nói, Lôi tiên sinh, ta lần này lại đây là thay mặt lĩnh chủ đại nhân đưa ra yêu cầu, mời ngươi đi một chuyến đến lĩnh chủ phủ đệ thương nghị một chút về chuyện khiêu chiến. Thương nghị ư? Lâm Lôi nhướng mày một cái. Thương nghị chiến đấu thời gian, địa điểm sao? Đúng là như vậy. Cam Mặc Lôi đạm mạc cười mà nói, không cần thương nghị, các ngươi tùy chọn thời gian địa điểm. Lâm Lôi đạm mạc mà cười, Lôi tiên sinh, còn có chuyện khác nữa, hay là đi một chuyến cho thỏa đáng? Cam Mặc Lôi nói. Lâm Lôi cùng Bối Bối nhìn nhau, cuối cùng Lâm Lôi đứng lên mỉm cười nói, nếu như Cam Mặc Lôi quản gia cùng lĩnh chủ đại nhân yêu cầu như thế, ta đây huynh đệ hai người cũng sẽ theo Cam Mặc Lôi quản gia ngươi đi một chuyến vậy. Bối Bối trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười, truyền âm cho Lâm Lôi, lão đại, xích nhàm lĩnh chủ kia trung quy sẽ không nghĩ đến muốn lén lút đối phó với chúng ta chửi xấu chứ? Hẳn là sẽ không đâu. Muốn giết, tốt hơn hết là công khai giết chúng ta. Chửi xấu không khỏi quá mất thần phận sao? Lâm Lôi truyền âm lại nói. Bối Bối truyền âm nói tiếp, lão đại, người nói cũng đúng đấy. Mặc kệ, nếu như hắn định chửi xấu, ta trực tiếp thi triển phệ thần thử đối với hắn. Cam Mặc Lôi dẫn đường, Lâm Lôi và Bối Bối, hai người rất nhanh tới xích nham lĩnh chủ phủ đệ. Xích nham dẫn phủ đệ xung quanh, có đại lượng chiến sĩ tuần tra đi xung quanh. Lâm Lôi nhìn quét liếc mắt một cái, người thực đúng là nhiều, bên ngoài thì có trên vạn người, hơn nữa đều là thượng vị thần. Cửu vực dân cư không tính là nhiều, nhưng tuyệt đại bộ phận đều là thượng vị thần. Tuần tra chiến sĩ của lĩnh chủ phủ đệ tự nhiên đều là thượng vị thần. Xích nhằm lĩnh chủ phủ đệ chiếm diện tích cực lớn, Lâm Lôi bọn họ cũng là đi một hồi lâu mới đến luyện võ trường, mà một gã thiếu niên tinh tráng mặc áo ngắn quần dài như tiêu thương thẳng tắp đang đứng ở đó. Nói là thiếu niên, đó là vì hình thể của gã, cả người hình thể giống như Bối Bối vậy. Nhưng là người trước mắt lại tản ra một loại hơi thở cường đại. Đại nhân, bọn họ tới rồi, Cam Mặc Lôi cung kính nói. Lâm Lôi không khỏi hai tròng mắt nheo lại, nhìn kỹ tinh trắng thiếu niên mặc áo ngắn quần dài kia. Quả nhiên cùng phù ảnh giống nhau. Hô! Xích nhằm lĩnh chủ xoay người nhìn qua, một đôi đồng tử màu tím dựng thẳng làm cho Lâm Lôi và Bối Bối trong lòng thất kinh. Mặc dù xem qua phù ảnh, nhưng phù ảnh dù sao độ rõ ràng có hạn. Lâm Lôi cũng chỉ có thể chứng kiến hai bóng người giao chiến, căn bản thấy không rõ đồng tử. Lĩnh chủ! Lâm Lôi mở miệng. Xích nhằm lĩnh chủ chỉ cần xem Lâm Lôi và Bối Bối hai người, cảm giác được người này, hai người hẳn là không kém. Hắn tàn lạnh nhạt mở miệng nói, hôm nay mời các ngươi hai người lại đây là bởi vì ta chẳng muốn lại đi tiến hành cái gì chiến đấu cho các ngươi xem. Đồng thời, ta đối với việc giết chết lồi người cũng không bất cứ hứng thú nào. Cho nên, hai người các ngươi công khai tuyên bố rút lui khiêu chiến đi, hào hào trở về tu luyện đi. Lâm Lôi và Bối Bối ngẩn cả người ra. Này, nói cái gì thế? Bối Bối không khỏi mở miệng. Xích nhằm lĩnh chủ, ta chờ đợi cùng người chiến đấu. Lâm Lôi nói. Xích nhằm lĩnh chủ cau mày nhìn thoáng qua Lâm Lôi. Chỉ thấy mày của xích nhằm lĩnh chủ vùng tay lên. Ba một tiếng, thường giống như một đạo roi hùng hằng rút ra. Hung kích mà đánh vào không gian bình thường. Động tác vung tay bình thường một quyền. Cả nắm tay tựa như vây oanh kích không khí. Bồng! Bông, không gian trực tiếp bạo nứt ra, xuất ra một đám lỗ thủng, nhưng lại kéo dài đi xuống, thực giống như vòng tròn liên tiếp nhau, một loại vòng tròn thêm một vòng tròn nữa. Không gian lỗ thủng dĩ nhiên liên tục bạo nứt ra hơn 10 lần, hình thành một cái không gian đại khoát khẩu, tức là một cái lỗ thủng to, kéo dài hơn 10 thước, cuối cùng mới tiêu tán. Tốt lắm, một quyền thật đáng sợ. Lầm Lôi, hai tròng mắt đột nhiên bạo tăng. Đại địa mạch động thổ chi nguyên tố, lực lượng huyền ảo, sinh lực. Đơn giản một quyền này, ta tựa như cảm giác được bốn chủng loại huyền ảo. Có hay không có chủng loại huyền ảo thứ năm, ta cũng vô pháp xác định. Quả là mạnh mẽ, trách không được có thể một quyền dễ dàng nổ nát thượng vị thần. Lâm Lôi phải thừa nhận, xích nhằm lĩnh chủ tại đại địa pháp tắc phương diện lĩnh ngộ tuyệt đối vượt qua chính mình. Có tự tin tiếp được một quyền này, hẳn lựa chọn khiêu chiến với ta. Xích nhằm lĩnh chủ lạnh nhạt nói. Bên cạnh, Cam Mặc Lôi cũng cười dài mà nhìn. Hắn cho rằng Lâm Lôi tuyệt đối sẽ kinh sợ. Như vậy thỉnh xích nhằm lĩnh chủ nói cho ta biết địa điểm cùng nhật chiến đấu đi đã. Lầm Lôi mở miệng nói, làm cho tất cả mọi người đều ngạc nhiên.
Sao cơ?
Xích Nhàm lĩnh chủ đột nhiên quay đầu, ánh mắt lợi hại bắn về phía Lầm Lôi.
Hắn...
Bên cạnh, quản gia Cam Mặc Lôi khiếp sợ nhìn Lầm Lôi. Vừa rồi Xích Nhàm lĩnh chủ đã thi triển thực lực rất cường đại. Người thân bí Lôi vẫn còn can đảm khiêu chiến. Đây là ngu xuẩn hay là can đảm đây? Cam Mặc Lôi cẩn thận nhìn Lầm Lôi một lần nữa. Đương nhiên, ta cũng có thể không khiêu chiến. Lầm Lôi đột nhiên nói.
Sao? Xích Nhàm lĩnh chủ nhìn Lầm Lôi.
Lão đại, bối bối có chút nóng này. Lầm Lôi cười nhạt nói.
Xích Nhàm lĩnh chủ, bây giờ ta khiêu chiến ngươi, một là ta muốn truy cầu tu luyện đỉnh cao, trở thành cửu u lĩnh chủ, coi như ta tu luyện. Còn nguyên nhân nữa là có thể tiến vào vị diện chiến trường. Nếu Xích Nhàm lĩnh chủ nguyện ý mang theo huynh đệ chúng ta tiến vào vị diện chiến trường, đồng thời ở bên trong vị diện chiến trường để cho chúng ta tự ý hành động, ta cũng có thể lựa chọn không khiêu chiến. Lầm Lôi vốn tiến vào vị diện chiến trường, nếu Xích Nhàm lĩnh chủ có thể dẫn hắn vào bối bối vào, cho hắn tự do hành động, đó chẳng phải là rất thuận lợi sao? Vị diện chiến trường ư? Xích Nhàm lĩnh chủ lạnh lùng liếc mắt nhìn hai người. Hai người vì chủ thần lực mà dám đi vào vị diện chiến trường, với dũng khí như vậy, rất đáng để cho ta bội phục các ngươi. Lầm Lôi trong lòng hiểu được, ở vị diện chiến trường, lập công thu hoạch bảo vật chỉ có thể là chủ thần khí hoặc chủ thần lực. Thực sự là muốn chết đây mà. Bên cạnh Cam Mặc Lôi thấp giọng nói. Có muốn chết hay không không cần ngươi phải quản. Bối bối hừ lạnh mà nói.
Yêu cầu này ta không thể đáp ứng.
Xích Nhàm lĩnh chủ lạnh nhạt nói.
Vậy thì ta tiếp tục khiêu chiến. Lầm Lôi dứt khoát nói tiếp.
Đồng tử màu tím của Xích Nhàm lĩnh chủ tập trung nhìn Lầm Lôi thấp giọng nói.
Tiểu tử. Tại người muốn chết đấy nhá, không phải tại ta.
Hả? Còn chưa có chiến đấu, người nói được trước điều gì?
Bối bối lập tức nói.
Lầm Lôi cũng lạnh nhạt cười.
Xích Nhàm lĩnh chủ, người ta rất coi trọng cửu u lĩnh chủ. Ta tu luyện nhiều năm, cũng mong một ngày có thể ngồi trên vị trí cửu u lĩnh chủ. Tin rằng lĩnh chủ sẽ không sợ ta khiêu chiến.
Lão đại, ta thấy rằng hắn đang sợ đấy.
Bối bối liền bơm vào một câu.
Xích Nhàm lĩnh chủ liếc mắt nhìn bối bối, nhưng không hề tức giận, lạnh nhạt phân phó.
Cam Mặc Lôi, tiễn bọn họ rời đi.
Vâng, thưa đại nhân.
Cam Mặc Lôi khom người, lập tức hướng đến Lầm Lôi và bối bối mà nói.
Hai vị, xin mời theo ta.
Lầm Lôi và bối bối không khỏi ngẩn cả người ra. Đồng thời, Lầm Lôi cũng phát hiện, Xích Nhàm lĩnh chủ quay đầu đi về phía xa. Lầm Lôi không khỏi quĩnh lên. Vị Xích Nhàm lĩnh chủ muốn làm gì đây? Không phải là bản thân hắn không muốn chiến đấu đấy chứ.
Hôm nay, đối phương mời mình đến đây, Lầm Lôi cảm giác không ổn.
Xích Nhàm lĩnh chủ, người sẽ không sợ ta đấy chứ,
Lầm Lôi nói.
Nhưng Xích Nhàm lĩnh chủ vẫn tiếp tục đi, biến mất trong tầm mắt.
Đang lúc Lầm Lôi vào bối bối lo lắng, tự hỏi thì một âm thanh lạnh lùng vang lên.
Sau một tháng ngoài thành, nếu người muốn chết thì ta sẽ thỏa mãn cho người.
Nghe thấy như vậy, Lâm Lôi và bối bối đều lộ ra vẻ tươi cười.
Lôi tiên sinh, ngươi thực là.
Quản gia Cam Mặc Lôi lắc đầu thở dài.
Ta bội phục tinh thần của ngươi, nhưng ngươi lại chọn chiến đấu với lĩnh chủ. Căn bản một tia hy vọng cũng không có. Đối với đại địa pháp tắc, lĩnh chủ cực kỳ am hiểu. Ngươi không làm gì được lĩnh chủ đâu. Ta thấy rằng ngươi hoàn toàn bị lĩnh chủ khắc chế.
Nghe như vậy, Lâm Lôi lại nhạt cười mà nói.
Bình thường cùng tu luyện một loại pháp tắc, người có thành tựu sẽ khắc chế người yếu hơn, nhưng lại có một loại ngoại lệ. Người có thiên phú thần thông thì lại khác.
Hắc thạch không gian của Lâm Lôi thực chất là thiên phú thần thông của Lôi Tử Tinh.
Thế nhưng Xích Nhàm lĩnh chủ căn bản là không biết điều này.
Đi thôi, hai vị.
Cam Mặc Lôi đi phía trước dẫn đường, đồng thời còn nói tiếp.
Hôm nay, lĩnh chủ rất mất hứng. Hôm nay đại nhân muốn mời ngươi tới. Thực chất là muốn thu ngươi làm thủ hạ. Đến lúc đó, ngươi sẽ trở thành cánh tay phải của Xích Nhàm lĩnh chủ. Ở Xích Nhàm lĩnh cũng là nhân vật chỉ đứng sau lĩnh chủ thôi. Nhưng ngươi cần gì phải làm như vậy?
Lầm Lôi và bối bối bấy giờ nhìn nhau, không khỏi nở nụ cười.
Lão đại à, lĩnh chủ gọi ngươi tới làm thủ hạ đó.
Bối bối cười mà nói.
Lầm Lôi cũng biết được vì sao đối phương gọi mình tới, nhưng phản ứng của mình làm cho Xích Nhàm lĩnh chủ rất tức giận, ngay cả lời mời mình làm thuộc hạ cũng không nói được mà rời đi ngay.
Thực là xin lỗi quá, để cho Xích Nhàm lĩnh chủ thất vọng rồi,
Lầm Lôi chế nhạo nói.
Cam Mặc Lôi đối với phản ứng của Lâm Lôi cũng lắc đầu. Hắn ta thấy rằng Lâm Lôi là người theo đuổi đỉnh cao, còn chuyện Lâm Lôi muốn tiến vào vị diện chiến trường, Cam Mặc Lôi cho rằng Lâm Lôi là người rất điên cuồng, không cũng can đảm. Thế nhưng là loại mạo hiểm tinh thần sẽ không có khả năng dám tiến vào vị diện chiến trường. Lâm Lôi và Bối Bối đi ở ngã tư đường cùng nhau tán gẫu. Ở trong Xích Nham lĩnh nổi danh, Lâm Lôi phát hiện một khi mình xuất hiện thì sẽ có rất nhiều người chú ý. Lâm Lôi phải biến hóa dung mạo, ngoài thân xuất hiện trường bào màu vàng đất, như vậy sẽ thành tịnh hơn nhiều.
Hảo, lần này hiệu suất của chúng ta tương đối nhanh, Lâm Lôi cười mà nói.
Đúng như vậy, dựa theo tin tức tình báo miêu tả, người kiêu chiến bình thường có thể bị trì hoãn vài năm, thậm chí là mấy trăm năm, hay là hơn 1000 năm cũng có.
Bối Bối lúc bấy giờ cũng gật đầu mà đáp lại. Lúc này đây chỉ là 1 tháng, đã hoàn toàn đoạn địa rồi.
Đột nhiên, chào các vị, một đạo vô lượng thanh âm từ đầu truyền đến.
Đại tin tức tốt đây, vừa rồi lĩnh chủ phủ truyền ra lại tin tức, lĩnh chủ đại nhân hắn, Hòa Lôi đại nhân. Thế nhưng trường chiến đấu sẽ diễn ra sau 1 tháng, tựa như ở ngoài thành Đích Đông Hoàng Dã Dượng mà tiến hành chính thức quyết chiến. Đây có thể nói là sự kiện ngàn năm có một, lĩnh chủ đại nhân lần đầu công khai chiến đấu.
Lâm Lôi và Bối Bối quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở giữa ngã tư đường có một kim bảo đại hán lớn tiếng nói. Nhất thời trên ngã tư đường, cơ hồ tất cả mọi người ồn ào hẳn lên đều tiến lại phía của hắn.
Cái gì? 1 tháng sau sao? Ngoài thành hoang dã, không nhầm lẫn đây chứ? 1 tháng sau, lĩnh chủ đại nhân cùng Lôi đại nhân chiến đấu ư?
Tất cả đều đàm luận về vấn đề ấy. Trong cửu u vực, một cửu u lĩnh chủ đều là nhân vật đỉnh phong. Mỗi lần cửu u lĩnh chủ cùng người ta khiêu chiến công khai chiến đấu, lôi kéo một đám điên cuồng tụ tập. Hơn nữa, ở trong phạm vi của một lĩnh, hơn 9 phần mọi người đều đến để xem chiến đấu.
Hay da, không tin thì tới nhìn bên ngoài lĩnh chủ phủ đệ đi. Tin tức đã có thể điêu khắc lên một khối đá đặt ở bên cạnh lĩnh chủ phủ đệ rồi.
Kim Bảo Trắng Hán liền nói tiếp. Là thực ư, ta cũng thấy như vậy. Chúng ta đi tới bên ngoài lĩnh chủ phủ để xem nào.
Vốn tại ngã tư đường, tuyệt đại đa số mọi người tới lĩnh chủ phủ, bọn họ đều có vĩnh hằng tánh mạng. Khi mọi người bách chiến bách thắng xuất hiện, làm cho bọn họ chú ý, kích động. Bình thường mấy ngàn năm mới 1 lần khiêu chiến lĩnh chủ, cả lãnh địa đều nóng ran cả lên.
Bên trong phòng ăn, Lâm Lôi biến ảo bộ dáng đang cùng Bối Bối ngồi ấy ấy mà uống rượu.
Điên rồi, những người này đều điên cả rồi, Bối Bối nói thầm.
Lâm Lôi liếc mắt nhìn những người khác ở bên trong phòng ăn. Bên trong phòng ăn, những người khác cũng không ngoại lệ, đều đàm luận cuộc chiến đấu giữa Lâm Lôi với Xích Nhàm lĩnh chủ. Không ít người hưng phấn đến mức mắt đỏ bừng cả lên, còn có người đàm luận về chiến tích của Xích Nhàm lĩnh chủ.
Lão đại, người có mị lực thực là lớn đấy, Bối Bối cười mà nói.
Bọn họ chú ý đến trận chiến đấu không phải bởi vì ta, mà là bởi vì Xích Nhàm lĩnh chủ thôi.
Lâm Lôi cũng cười, hai người nói chuyện cùng thần chi lĩnh vực để cách âm.
Xích Nhàm lĩnh chủ cao cao tại thượng, hắn công khai chiến đấu, đương nhiên sẽ làm cho người khác kích động hưng phấn, giống như tại Ngọc Lan Đại Đục, thánh vực chiến đấu làm cho người dân bình thường điên cuồng cả lên.
Lâm Lôi cười nhạt nói, sắp bắt đầu cùng Xích Nhàm lĩnh chủ đánh 1 trận, Lâm Lôi nghe đám thân nhân bàn luận như vậy, cũng không khỏi nghĩ đến năm đó mình hòa Áo Lợi Duy Á, mình cùng Hắc Đức Xâm quyết chiến cũng là giống nhau khiến cho vô số người chú ý.
Đúng là như vậy, nếu gia gia của ta công khai quyết chiến, ta cũng sẽ rất hưng phấn đến xem, Bối Bối cười mà nói.
Dám khiêu chiến Bối Lộ Đặc không mấy người đâu,
Lâm Lôi lại cảm khái đáp lại.
Nếu mình cũng có thực lực như Bối Lộ Đặc thì đã không cần khổ cực chọn lựa đối thủ, tìm một người bị mình khắc chế như Bối Lộ Đặc hoàn toàn có thể tùy tiện tìm một người, sau đó dễ dàng thắng lợi thôi.
Thời gian như nước chảy, trôi qua cực nhanh. Đảo mắt 1 tháng đã trôi qua mà bên trong Xích Nham lĩnh thành, ngã tư đường, ở phòng ăn không có 1 bóng người. Đây là ngày có sự kiện lớn. Những người ở trong phạm vi Xích Nham lĩnh đều đã chạy tới ngoài thành Đông Hoàng Giã chờ đợi cuộc quyết chiến.
Tại thành Đông Hoàng Giã, tên của căn thành này cũng như ý nghĩa. Đây là khu vực quá mức hoang dã, ngay cả cỏ dại cũng không có. Trên mặt đất cũng chỉ có 1 chút đá tạp. Bình thường cơ hồ không người đến nơi này, thế nhưng hôm nay nơi này mọi người tấp nập tụ tập đến đây.
Nhìn kìa, người khiêu chiến lần này là Lôi đại nhân. Không có khả năng vượt qua Xích Nham lĩnh chủ, một ngày ta có thể so sánh ngang Lôi đại nhân, ta chết cũng thỏa mãn. Tất cả đều mặc nam bào, một đôi nam nữ đàm luận. Trong đôi mắt thanh niên nam tử có một tia khát vọng. Ta cũng mơ có một ngày, ức vạn thần nhìn, một hồi đối quyết cùng cựu U lĩnh chủ. Nếu có được như vậy, mặc dù chết cũng không tiếc nuối. Đừng có nằm mơ nằm mộng nữa. Bên cạnh nữ tử kia đả kích, trên mặt đất của Đồng Hoàng Giã, thế nhưng những người đi tấp nập đang đứng ở đó. Mà nhưng trên không trung chỉ có một người, đó là Lâm Lôi. Giờ phút này mà nhìn nơi chiến đấu, không có người nào bay giữa không trung, bọn họ đều ở mặt đất mà quan sát, cũng là tỏ vẻ tôn kính đối với Lâm Lôi và Xích Nhảm lĩnh chủ. Người thực là nhiều đấy. Lâm Lôi liếc mắt nhìn phía dưới, phạm vi phương viên gần trăm dặm đều là người, tối thiểu trên một ức người, thậm chí có nhiều hơn nữa. Lão đại này, thanh âm của Bối Bối vang lên trong đầu Lâm Lôi. Hôm nay chạy tới đây, nhưng không chỉ là người Xích Nham lĩnh đâu, ngay cả xung quanh đây cũng tới, mọi người ở lãnh địa khác cũng tới. Lão đại, nhiều người như vậy nhìn, nên nếu như người thắng, sẽ là một chiến công hiển hách đấy. Lâm Lôi không khỏi bật cười. Đột nhiên ánh mắt của Lâm Lôi nhìn về phía tây, chỉ thấy một đạo ảo ảnh mơ hồ màu vàng cực nhanh từ xa xa phóng tới, tốc độ thật là nhanh. Lâm Lôi cũng nhịn không được, tim đập nhanh một nhịp, thực là nhanh quá, tốc độ phi hành này tối thiểu hơn ta mấy lần, đây cũng là tốc độ chiến đấu cực hạn. Vốn mọi người đang bàn luận về cuộc chiến đấu này, thanh âm kịch liệt hạ dần xuống, cơ hồ bên trong vượt qua hơn ức thần tụ tập ở Đồng Hoàng Giã, trở nên yên tĩnh hơn. Chỉ nghe thấy tiếng gió gào thét không ngừng, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía hai người duy nhất đang bay trên không, Lâm Lôi cùng Xích Nham lĩnh chủ. Sau một tiếng, ảo ảnh mơ hồ màu vàng đột nhiên dừng lại, biến thành thân ảnh của Xích Nham lĩnh chủ. Nhìn như là nhỏ gầy, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy kính sợ. Thân ảnh vẫn lăng không, hắn ta mặc một bộ đồ đơn bó chặt lấy thân, quần dài mà cặp mắt màu đỏ quỷ dị, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Lôi. Cười diễm một tiếng, người tới đây sớm thực đấy, cho dù muốn chết cũng không cần nóng lòng như vậy. Ai da, người nào chết bây giờ sớm lắm, còn quá sớm mà nói đấy, Lâm Lôi cười nhạt mà nói. Ức vạn thần môn đang chú ý, Lâm Lôi và Xích Nham lĩnh chủ cũng tùy ý đối thoại. Xích Nham lĩnh chủ hư lạnh một tiếng, thanh âm rồi đột nhiên lãnh đệ cao vút lên. Không cần trì hoãn thời gian, chiến đấu ngay bây giờ thôi, ta cho người một cơ hội, ra tay trước đi. Nói những lời này, rõ ràng Xích Nham lĩnh chủ cố ý lớn tiếng, thanh âm truyền ra khắp phương viên trăm dặm. Đám người phía dưới có thính lực hiển nhiên cực tốt, đều nghe được hết cả. Cuộc chiến bắt đầu thôi. Tất cả đám thần ngừng thở, đều nhìn chăm chăm hai người ở trên cao. Trong lòng mọi người đều nghĩ thầm một chuyện. Trận quyết chiến này cũng giống như trận quyết chiến trong dị vãng. Người khiêu chiến chết đi, Xích Nhảm lĩnh chủ chiến thắng. Tần Xích Nhảm lĩnh chủ đang ở đâu vậy? Vậy đúng là như người mong muốn. Bên ngoài thân Lâm Lôi đột nhiên tràn ngập thổ quang mang màu vàng. Trong nháy mắt tràn ra hình thành một không gian hình cầu đường kính chừng ngàn thước, trực tiếp bao phủ lấy Xích Nhảm lĩnh chủ. Những lúc này, Lâm Lôi cũng không toàn lực thi triển hắc thạch không gian, mà là thi triển năm thành uy lực hắc thạch không gian thôi. Nhưng dù chỉ là năm thành cũng làm cho Xích Nham lĩnh chủ cả kinh. Thân thể Xích Nham lĩnh chủ có chút trầm xuống, rồi sau đó lại dừng lại. Hắn ta kinh dị nhìn thoáng qua Lâm Lôi. Trọng lực không gian thực quỷ dị. Nhưng Xích Nham lĩnh chủ vẫn đứng ở giữa không trung, không nhúc nhích, lạnh nhạt mở miệng nói. Trọng lực không gian đúng rồi, có công kích gì hãy thể hiện đi, chờ khi ta ra tay người không còn có cơ hội đâu. Người quả là tự tin quá. Xích Nhảm lĩnh chủ có kiêu ngạo cũng có tư cách, hắn không sợ linh hồn công kích. Về phần vật chất công kích, hắn là đại địa pháp tắc cường giả. Xích Nhảm lĩnh chủ tự tin nhất đó là vật chất công kích, linh hồn phòng ngự cũng mạnh, do vậy Xích Nhảm lĩnh chủ rất tự tin. Lâm Lôi nhếch miệng cười thầm nghĩ, bây giờ cho ngươi đắc ý, một lát nữa người đã chết rồi thì hối hận cũng không kịp. Ong một tiếng, linh hồn lực từ linh hồn hải dương bắt đầu từ trung tâm của hắc thạch trực tiếp tản ra, nhanh chóng chuyển hướng tới Xích Nhảm lĩnh chủ. Linh hồn hỗn loạn, sao chứ? Xích Nhảm lĩnh chủ khóe miệng lộ ra tươi cười thầm nghĩ, quả nhiên đúng như dò xét của Cam Mặc Lôi, trọng lực không gian lợi hại cùng với ảnh hưởng linh hồn thực sự có chút thủ đoạn đây. nhưng gặp phải ta thì tắt điện hết. Đầu tiên, Lâm Lôi thi triển hắc thạch không gian, linh hồn hỗn loạn, làm cho Xích Nham lĩnh chủ có chút tê liệt. Lúc này, chết đi! Lâm Lôi trong lòng đầy sát khí, thân hình vừa động. Oanh một tiếng, phảng phất như không gian nổ mạnh, cả người Lâm Lôi như lôi điện bắn về phía Xích Nham lĩnh chủ. Trong quá trình tiến tới, trường bào trên người Lâm Lôi mạnh bạo liệt. Trong nháy mắt, lòng lần màu vàng bao trùm toàn thân, những chiếc gai dữ tợn, lòng vĩ cương tiết mọc lên. Trong nháy mắt lòng hóa. Cái gì? Xích Nham lĩnh chủ khiếp sợ, nhưng thân thể hắn đột nhiên trầm xuống. Hắc thạch không gian dẫn lực cực mạnh. Dẫn lực của hắc thạch không gian từ 5 thành trong nháy mắt tăng lên 10 thành. Sự gia tăng đột ngột này thực sự làm cho thân hình Xích Nham lĩnh chủ không thể đứng yên. Hơn nữa, Lâm Lôi đột nhiên lòng hóa càng làm cho Xích Nham lĩnh chủ kinh ngạc. Lúc này hắn cũng hiểu được Lôi tiên sinh ở trước mặt trước kia vẫn ẩn giấu thực lực. Thực là nực cười, mình còn muốn mời hắn làm thuộc hạ chứ? Muốn chết ư? Xích Nham lĩnh chủ từ đáy lòng rống giận. Chỉ thấy cả người Xích Nham lĩnh chủ loáng một cái, giống như một con cua. Hai cái vai khuếch trương, thực là quỷ dị, không gian xung quanh đều chấn động. Lâm Lôi thi triển đích hắc thạch không gian, dẫn lực xung quanh thân thể Xích Nham lĩnh chủ bị vặn vẹo nên uy lực giảm bớt. Xích Nhàm lĩnh chủ nghiêm mặt nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Lâm Lôi cực nhanh vọt tới, hữu quyền giống như trường tiên vút ra. Ảnh hưởng của trọng lực giảm bớt, nhanh phản kích, Xích Nhàm lĩnh chủ phản ứng cực nhanh. Suy, suy, xảo chư, Xích Nhàm lĩnh chủ xuất ra một quyền, một đột nhiên sắc mặt đại biến. Không gian tựu như phảng phất giống như trang giấy xuất hiện một vết rách lớn, một đạo vũ ảnh kiếm trong nháy mắt chém tới giữa lồng mày của Xích Nham lĩnh chủ. Xích Nham lĩnh chủ gấp đến độ giống như một con thú bị nhốt, há miệng giống lên giận dữ, một đạo thổ màu quang mang màu vàng phụt ra từ trong miệng của hắn, trực tiếp đánh lên thần vũ ảnh kích kiếm. Sao? Lầm lừa kinh hãi. Xích Nham lĩnh chủ so với ta biết còn đáng sợ hơn. Mình đột nhiên long hóa, hắc thạch không gian đột nhiên đạt tới mức cao nhất. Vào giây phút cuối cùng này, thần kiếm lưu ảnh xuất hiện. Đặc biệt thi triển lưu ảnh kiếm, căn bản không hề có một cái bóng kiếm. Đột nhiên cuồng bạo công kích, không cẩn thận chú ý thì căn bản phát hiện không được thành vụ ảnh kiếm ấy. Song Xích Nham lĩnh chủ lại quá mạnh. Bản thân của Lâm Lôi dùng lưu ảnh thần kiếm tới gần Xích Nham lĩnh chủ mới phát ra xung quanh thân thể Xích Nham lĩnh chủ cũng hình thành một loại dẫn lực kỳ lạ. Thế nhưng dẫn lực này lấy hai vai của hắn làm trung tâm, Lâm Lôi không cách nào giải thích chiêu thức này của đối phương. Hai vai Xích Nham lĩnh chủ chấn động, hình thành một loại dẫn lực đặc thù. Hơn nữa, khu vực dẫn lực không mạnh, yếu không đồng đều. Thế nhưng điều này làm cho một kiếm của Lâm Lôi bị ảnh hưởng. Nhưng cho dù là như thế, dù sao Lâm Lôi ẩn giấu thực lực quá tốt, lòng khóa hắc thạch không gian, lưu ảnh thần kiếm đột nhiên bộc phát, điều này làm cho Xích Nham lĩnh chủ vẫn trở tay không kịp. Phốc, xích, lưu ảnh thần kiếm bị đánh trúng, thoáng thay đổi phương hướng, vai phải của Xích Nham lĩnh chủ đột nhiên giống như cánh xẹt lại, như nam châm hút lấy kiếm của Lâm Lôi. Lâm Lôi cười lạnh, bộc phát công kích cực mạnh, chỉ nghe được phốc xích một tiếng. Lưu ảnh thần kiếm trong nháy mắt đâm xuyên qua ngực phải của Xích Nham lĩnh chủ, trực tiếp đâm xuyên qua phổi của Xích Nham lĩnh chủ. Bình một tiếng, Xích Nham lĩnh chủ phẫn nộ, một quyền đánh về phía Lâm Lôi. Oanh long long, không gian liên tiếp bạo phá, hướng tới Lâm Lôi. Sư, đang lòng hóa, Lâm Lôi giống như tia chớp, trong nháy mắt bay ra phía xa. Hai mắt Xích Nham lĩnh chủ phát ra quang mang màu tím, căm tức nhìn Lâm Lôi, hô hấp khó khăn làm cho không khỏi phát ra một tiếng ho khan. Phổi của hắn đã bị đâm thủng, đương nhiên rất nhanh chữa trị hoàn toàn. Người ẩn giấu thực lực thực giỏi, Xích Nham lĩnh chủ nhìn Lâm Lôi. Bình thường thôi, tin rằng lĩnh chủ cũng ẩn giấu tuyệt chiêu đấy, Lâm Lôi lạnh nhạt nói. Nói cho ta biết tên thực của ngươi là cái gì, là vị trưởng lão nào của Thanh Long nhất tộc? Ta chưa hề nghe nói Thanh Long nhất tộc có một cường giả tên là Lôi. Âm thanh của Xích Nham lĩnh chủ lạnh lùng, thế bộ dạng Lâm Lôi biến thần lòng hóa, nếu còn không nhìn ra Lâm Lôi là Thanh Long nhất tộc mới là việc lạ. Hai mắt vàng của Lâm Lôi nhìn thẳng hai mắt màu tím của Xích Nham lĩnh chủ. Một lần nữa ta tự giới thiệu, ta là Thanh Long trưởng lão Lâm Lôi. Lâm Lôi lạnh ngạt nói, yên tĩnh, hơn ức người ở đông hoang dã chứng kiến màn này, hoàn toàn là sợ ngây cả người. Mặc dù đáy lòng bọn họ biết nếu quyết chiến có thể đản sinh tân cơ u lĩnh chủ, nhưng chỉ có một tia rất nhỏ thôi. Cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng trận đại chiến này là Xích Nham lĩnh chủ biểu diễn. Nhưng vị Lôi tiên sinh biểu hiện làm cho mọi người kinh hãi. Nhưng mọi người đang xem cuộc chiến, cơ hồ đều vì Xích Nham lĩnh chủ mới đến xem cuộc chiến này. Thế nhưng bắt đầu chiến đấu đã đủ để cho bọn họ trợn tròn cả mắt. Giữa không trung, toàn thân bao trùm long lân, tất cả đầu lưng đều xuất hiện những chiếc gai dữ tợn và sắc bén, còn có long vĩ nữa. Diện mạo của Lôi tiên sinh đã biến đổi, bọn họ thấy trong chiến đấu, Xích Nham lĩnh chủ bị một vết thương lớn ở ngực, toàn thân đầy là máu tươi. Mời giao thủ, Xích Nham lĩnh chủ đã bị thương. Lầm Lôi sao? Tất cả mọi người đều trừng to mắt ra. Tứ thần thú gia tộc trưởng lão Lầm Lôi, ta đã nghe nói qua, hắn từng một mình giết chết 5 thất tình ác ma. Là hắn, ta đã xem phụ ảnh về hắn rồi. Nhất thời trên đồng hoàng dã, một lần nữa sôi trào, tất cả mọi người kích động, hưng phấn, vẫn tưởng rằng đây là một cuộc chiến mang tính biểu diễn. Nhưng nhìn diễn biến đang xảy ra, một trong tứ thần thú gia tộc hiển nhiên trong truyền thuyết hống hách vô cùng. Thành Long nhất tộc Lâm Lôi, trưởng lão, cùng với Xích Nham lĩnh chủ của bọn họ đang chiến đấu rất đặc sắc. Âm thanh sôi trào đột nhiên hạ xuống, mọi người lại chú ý lên giữa không trung, bởi vì lúc này Xích Nham lĩnh chủ đã lấy ra bình khí của mình. Một thanh đoạn đao toàn thân đen nhánh, Xích Nham lĩnh chủ chỉ cầm thanh đoạn đao ấy, lạnh lùng nhìn Lâm Lôi. Thì ra, ngươi là Lâm Lôi, ta còn đang suy nghĩ tại sao ở Xích Nham lĩnh đột nhiên xuất hiện một cao thủ như vậy. Một chiêu vừa rồi, ta thừa nhận, ngươi có tư cách làm đối thủ của ta. Ta vì tôn trọng ngươi, ta sẽ toàn lực ứng phó với ngươi. Lâm Lôi cũng lạnh lùng mà nhìn lại. Xích Nham lĩnh chủ xem ra muốn thắng hắn không phải là dễ dàng. Lâm Lôi trong lòng thay đổi cực nhanh. Vừa rồi mình long hóa, hắc thạch không gian, lưu ảnh thần kiếm hoàn toàn đột nhiên bộc phát, nhưng mới chỉ làm cho hắn bị thương. Từ điểm này có thể phán đoán ra được đối phương rất cường đại. Trọng lực không gian thực là quỷ dị. Xích Nham lĩnh chủ tựa hồ cảm thấy có chút không thoải mái, thân người hạ xuống hai cái, tựa hồ dẫn lực không gian quen thuộc, song chỉ một động tác đơn giản thôi. Sao nào? Lâm Lôi trong lòng thất kinh. Hắn ta cảm giác được Xích Nham lĩnh chủ từ trung tâm là hai vai, dẫn lực song song hoàn toàn quỷ dị đã phát sinh biến hóa. Mặc dù nói về dẫn lực mạnh yếu còn yếu hơn hắc thạch không gian, nhưng nó lại làm giảm đi ảnh hưởng của hắc thạch không gian, giống như rơi vào đầm lầy vậy. Bên ngoài thân hình của Xích Nham lĩnh chủ hình thành một tầng bảo vệ, khiến cho động tác nhanh chóng và mạnh mẽ hơn một chút. Sư một tiếng, Xích Nham lĩnh chủ đột ngột xuất ra một đạo đường cong vặn vẹo đánh về phía Lâm Lôi. Đường cong quỷ dị ấy xẹt qua, tốc độ dĩ nhiên cũng cực nhanh. Tốc độ quả nhiên rất nhanh đấy, nhưng vẫn chưa bằng ta. Tốc độ của Lâm Lôi đột nhiên bộc phát, thực rõ ràng Lâm Lôi so với Xích Nham lĩnh chủ còn nhanh gấp đôi vậy. Hắc thạch không gian dù sao cũng là tuyệt chiêu của Lôi Tư Tinh. Lúc trước Lâm Lôi bị nhốt 500 năm mới lĩnh ngộ ra được bộ phận, đã kết hợp hắc thạch uy lực đã gần bằng Lôi Tư Tinh rồi. Dưới một chiêu này, mặc dù Xích Nham lĩnh chủ so với người khác có thể thích ứng, nhưng tốc độ giảm đi so với trước đây, giống như một đạo thiểm điện, không gian trực tiếp vỡ ra một cái khe hở, căn bản nhìn không thấy lưu ảnh thần kiếm trực tiếp đánh tới Xích Nham lĩnh chủ. Xích Nham lĩnh chủ có cảm giác duy nhất là kinh khí đáng sợ, kinh khí có khả năng dễ dàng xé rách không bình giới vị diện. Đối mặt với chiều này, thân hình của Xích Nham lĩnh chủ đột nhiên chậm lại. Ba một tiếng, năm tay phẳng phất giống như tảng đá bị bắn đi. Thủ quang mang màu vàng mơ hồ, ánh mắt lưu chuyển theo nắm tay, đồng thời có vầng sáng màu đen quỷ dị. Bùng một tiếng, nắm tay trực tiếp đánh vào mũi kiếm của lưu ảnh thần kiếm. Một quyền xuất ra, Xích Nham lĩnh chủ tạo ra lực lượng đáng sợ, đồng thời thân hình xoay tròn, tay trái cầm hắc đào trực tiếp đánh tới đầu của Lâm Lôi. Hư một tiếng, hắc đào lướt qua, không gian bạo liệt, lực công kích đáng sợ làm cho người ta biến sắc, nhưng phản xạ có điều kiện của Lâm Lôi là nắm tay trái. Nắm tay lòng trảo giống như một ngọn núi bình thường để lên lực lượng đáng sợ. Đại địa thần lực hoàn toàn bộc phát, bùng một tiếng, viền không điệt. Hắc đào cùng với nắm tay của hắn đồng thời đánh ra, không gian trực tiếp bạo liệt. Sưu, sưu, hai người đều bắn ngược lại. Nắm tay cứng quá, Lầm Lôi lạnh lẽo nhìn đối phương, dĩ nhiên nắm tay của Xích Nham lĩnh chủ đối kháng thần cách binh khí, thần kiếm thực là sắc bén. Xích Nham lĩnh chủ lúc bấy giờ đưa mắt nhìn quyền của mình, xương nắm tay quyền đã bị đâm xuyên qua, nắm tay của hắn có khả năng đánh nát thượng vị thần khí nhưng lại bị thương, nhưng thực ra bị thương do thần cách binh khí cũng không thể trách hắn. Xích Nham lĩnh chủ liếc mắt nhìn nắm tay của Lâm Lôi, nắm tay của người cũng cứng thực đấy. Trên nắm tay của Lâm Lôi, lòng đần cũng vỡ ra một chút. Chỉ trong một thời gian ngắn giao thủ, Lâm Lôi cùng Xích Nham lĩnh chủ đều hiểu được một điểm là không thể để cho đối phương công đánh tới mình, là tự hại mình thôi. Lâm Lôi dựa vào nắm tay, thi triển huyền ảo mới có thể chống cự được một đao. Một đao của đối phương bổ vào đầu của mình chỉ dựa vào long lân là tuyệt đối không chống lại được. Kết quả đã giống nhau, Lâm Lôi một kiếm đâm vào trán của đối phương, đồng thời có khả năng xuyên qua đầu, giết chết đối thủ. Trên đồng hoang dã, vô số người đang xem cuộc chiến hoàn toàn ngừng thở, hai đại tuyệt thế cường giả ở trước mặt thực sự là quá mạnh. Vị Lâm Lôi trưởng lão có một thanh binh khí vô hình, lĩnh chủ cũng lợi hại không kém, dùng nắm tay để mà tiếp một chiêu ấy. Lâm Lôi đại nhân cũng mạnh, dùng nắm tay để ngăn cản một đao của lĩnh chủ. Hơn ức người đang xem cuộc chiến đều là bị thực lực của hai người đại tuyệt thế cường giả chinh phục, tất cả đều gắt gao nhìn chăm chăm vào cuộc chiến ấy, rốt cuộc sẽ phát sinh như thế nào đây? À, các người xem, chuyện gì xảy ra thế kia? Chuyện gì xảy ra? Làm sao có thể như vậy được? Đột nhiên mọi người sắc mặt đại biến, lĩnh chủ có thể biến thân sao? Lúc này Lâm Lôi sắc mặt đại biến, từ ghi chép của phù ảnh không thấy được Xích Nham lĩnh chủ cũng có khả năng biến thân. Năm đó ta khiêu chiến tên Xích Nham lĩnh chủ cũng không thể bức bách làm cho ta biến thân. Lúc này chúc mừng ngươi là người thứ nhất sau khi ta trở thành Xích Nham lĩnh chủ đủ để làm cho ta xuất ra toàn bộ thực lực. Đôi mắt màu tím của Xích Nham lĩnh chủ nhìn chằm chằm Lâm Lôi, toàn thân nhanh chóng phát sinh biến hóa. Hai vai của hắn bắt đầu to ra, toàn thân bắt đầu nổi lên quang mang màu đen, còn ánh mắt của hắn thì vô cùng căm tức và quỷ dị. Vầng sáng màu đen lưu chuyển toàn thân Xích Nham lĩnh chủ, hai vai của hắn càng ngày càng lớn hơn. Phốc một tiếng, hai đôi cánh màu đen sắc như là đôi cánh đại bàng, hai cánh màu đen hợp lại một chỗ ở phía sau Xích Nham lĩnh chủ. Trên trán của Xích Nham lĩnh chủ xuất hiện hai cái sừng màu đen sắc bén. Lúc bấy giờ, toàn thân của Xích Nham lĩnh chủ trở nên đen nhánh như mực, đồng tử màu tím nhìn thẳng vào Lâm Lôi. Đồng tử màu tím này không giống người thường, ta dễ dàng đoán được. Lâm Lôi nhìn Xích Nham lĩnh chủ trước mắt, đáy lòng thầm nghĩ, Xích Nham lĩnh chủ cũng có thể biến thân, tự nhiên thực lực lại tăng lên một chút. Lâm Lôi bây giờ cảm thấy có chút áp lực, cuộc chiến này liệu có thể thắng không? Lâm Lôi cũng không nắm chắc 10 phần, hắn ta chỉ có thể thầm than, có khả năng lên làm cửu u lĩnh chủ cũng không thể khinh thường. Lâm Lôi, đôi mắt màu tím của Xích Nham lĩnh chủ nhìn chằm chằm Lâm Lôi, nhếch miệng. Bất kể chiến cuộc chiến có kết quả thế nào, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Vừa dứt lời, Xích Nham lĩnh chủ như bụi đao, hai cánh màu đen chấn động, xung quanh nhất thời hình thành dẫn lực song hoàn kỳ dị. Thế nhưng như chim bay tới, Xích Nham lĩnh chủ cực nhanh bay tới. Tốc độ quả nhiên tăng lên một chút, nhưng vẫn không đủ. Lầm lồi không lùi chút nào, hóa thành một đạo hình ảnh cánh cung nghênh đón. Lưu ảnh thần kiếm trong tay trong suốt đâm vào đầu của Xích Nham lĩnh chủ, không một chút lưu tình. Vị diện không gian dễ dàng bị đâm tạo thành một lỗ thủng. Xích Nham lĩnh chủ vung cánh của hắn lên, thương một tiếng, thổ quang mang màu vàng hắc đào giao chiến với thần kiếm lưu ảnh của Lâm Lôi. Bùng một tiếng, hai người như bị chấn động bay về phía sau, nhưng trong nháy mắt hai người lại cực nhanh tiến về phía đối phương. Nói về tốc độ, rõ ràng Lâm Lôi chiếm ưu thế, về Xích Nham lĩnh chủ không có khả năng mỗi lần đều cản trở được các đòn tấn công của Lâm Lôi. Nhưng xung quanh Xích Nham lĩnh chủ lại có dẫn lực kỳ lạ, làm cho mũi kiếm của Lâm Lôi chém tới gần đều bị ảnh hưởng. Một tia ảnh hưởng cũng là ảnh hưởng đến khả năng kết thúc. Hư một tiếng, một kiếm nhanh tột cùng, Xích Nham lĩnh chủ cuối cùng tốc độ chậm lại, chỉ đã lưu ảnh thần kiếm tiến vào bên trong dẫn lực song hoàn kỳ lạ kia, không khỏi làm cho phương hướng thay đổi một chút. Hai cánh của Xích Nham lĩnh chủ lại một lần nữa dẫn chứng động, tựa hồ như lại một lần nữa ngăn cản. Lầm lồi trong nháy mắt bộc phát lực lượng cực mạnh của lưu ảnh thần kiếm. Phốc một tiếng, lưu ảnh thần kiếm trực tiếp đâm xuyên qua cánh tay trái của Xích Nham lĩnh chủ, máu tươi phọt ra, đâm trúng một kiếm, Lâm Lôi không chậm trễ, lập tức bay ngược lại. Sau khi thoái lui một khoảng cách, Lâm Lôi lại dùng tốc độ để tránh né. Thế nhưng, mặc dù nói về mặt vật chất công kích, Lâm Lôi dựa vào thần cách binh khí cũng có thể dùng chiến đấu với đối thủ, thế nhưng Lâm Lôi cũng không liều mạng. Dựa vào thần kiếm lưu ảnh cùng với tốc độ, lần lượt lưu trên người của đối thủ những vết thương. Xích Nhàm lĩnh chủ, cho dù biến thân, tốc độ của hắn cũng không tăng lên quá nhiều. Hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng để đảm bảo để cho không bị xuyên qua đầu thôi. Nhưng vị trí khác nhau trên thân thể thì không có cách nào đảm bảo được. Bên trong không gian màu vàng, hai thân ảnh như tia chớp đang thay đổi vị trí. Lần đối cùng lưu ảnh kiếm vô hình lưu lại những vết thương trên người Xích Nhàm lĩnh chủ. Xích Nhàm lĩnh chủ có chút chật vật, chỉ là Xích Nhàm lĩnh chủ không hề nhụt chí, vẫn liều mạng với Lâm Lôi. Một khi Lâm Lôi buông lỏng, có lẽ sẽ trúng đòn nghiêm trọng. Có chút phiền toái rồi đây, xem ra trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Bối Bối nhíu mày mà thầm nói, có chút phiền toái. Mặc dù cái tên lĩnh chủ đó sau khi biến thân tốc độ tăng thêm, nhưng Lâm Lôi trưởng lão rõ ràng không cùng hắn liều mạng đánh bừa. Hắn ta công liên tiếp đánh Lâm Lôi trưởng lão, nhưng cơ hội không có. Thế nhưng Lâm Lôi trưởng lão lại có khả năng làm hắn bị thương. Lâm Lôi trưởng lão rõ ràng đang chiếm thế thượng phong. Bên cạnh Bối Bối, một thanh bảo trắng hắn nói, ở Đông Hoang Giá hơn một ức người, ở phía trên không hai người đang kịch liệt chiến đấu, ở dưới mọi người đang kịch liệt bàn luận. Lúc này Lâm Lôi thoáng chiếm thế thượng phong, trên người Xích Nhàm lĩnh chủ máu đang chảy ra. Song thương thế như vậy không ảnh hưởng lớn đến thực lực của hắn. Người nào thắng lợi, người nào bại đây? Tạm thời không cách nào nhìn ra được. Nếu cứ như vậy, không biết duy trì đến khi nào. Không ít người bắt đầu nghi hoặc. Mọi người đang xem cuộc chiến vui vẻ khi hai người thực sự liều mạng. Liều mạng có lẽ thời gian rất nhanh, chỉ là bình thường trong mấy chiêu quá trình đã phân ra sinh tử. Loại chiến đấu này mới có thể làm cho mọi người đang xem cuộc chiến trong lòng khẩn trương, nhiệt huyết sôi trào. Bây giờ Lâm Lôi cùng Xích Nhàm lĩnh chủ rõ ràng chưa từng liều mạng. Gì, lạ thật đấy, tốc độ của Xích Nhàm lĩnh chủ hình như nhanh hơn một chút. Đột nhiên có người nói, đúng rồi, nhanh hơn một chút rồi đấy. Hình như Lâm Lôi trưởng lão không dễ dàng đả thương Xích Nhàm lĩnh chủ nữa. Rất nhiều người xem cuộc chiến từ từ phát hiện điểm này. Lúc này Bối Bối cũng phát hiện ra, hắn nhất thời nóng nảy. Lĩnh chủ hiểu được, thế nhưng mình không có thể một tiền lười nhác. Nếu có một tiền lười nhác, đối phương có thể nhân cơ hội đó mà giết chết mình. Thanh kiếm kia vô cùng quỷ dị. Trong đầu Xích Nhàm lĩnh chủ căng như dây đàn, thần kiếm lưu ảnh thường xuyên chém tới. Nếu không phải hắn dựa vào thay đổi phương hướng dẫn lực, cố gắng ngăn cản, thần kiếm lưu ảnh của Lâm Lôi đã sớm xuyên qua đầu của hắn. Hắn chỉ có thể kiên trì. Chờ lát nữa, nếu người không may, Xích Nhàm lĩnh chủ trong lòng thầm nghĩ, Lâm Lôi cũng cảm thấy không ổn. Tốc độ của hắn lại gia tăng, nói chính xác là dẫn lực xung quanh thân thể đang biến hóa. Lâm Lôi phát hiện Xích Nhàm lĩnh chủ đại địa thần lực lên hai cái cánh tay, hơn nữa lại kịch liệt chấn động, sinh ra hai đạo chấn động đặc thù. Hai đạo chấn động đặc thù ấy hình như là ảnh hưởng lẫn nhau, làm cho dẫn lực phát sinh biến hóa. Theo thời gian, hai đạo chấn động không ngừng biến hóa, dẫn lực chống đỡ hắc thạch không gian của Lâm Lôi ngày càng hiệu quả hơn. Trọng lực không gian thực chất là thay đổi thần lực, làm cho dẫn lực biến hóa. Nếu đối phương cũng tinh thông, hoàn toàn có khả năng triệt tiêu trọng lực không gian. Mặc dù Xích Nham lĩnh chủ không hiểu hắc thạch không gian, thế nhưng hắn căn cứ vào hắc thạch không gian mà từ từ điều chỉnh nhằm vào hắc thạch không gian của Lâm Lôi không ngừng thay đổi. Thời gian càng dài, tốc độ của hắn càng nhanh. Lâm Lôi, người hãy thưởng thức cảm giác này. Xích Nhàm lĩnh chủ đột nhiên giận dữ hét lên, cả người hóa thành một đạo hắc quang cực nhanh bắn về phía Lâm Lôi. Lúc này tốc độ của hắn mặc dù so với Lâm Lôi còn chậm hơn, nhưng có thể bằng vào chiêu thức công kích để bù lại, không giống như trước đó chênh lệch rất lớn. Lâm Lôi lạnh lùng mà cười, cũng nên chấm dứt thôi. Lâm Lôi trực tiếp nghênh đón hắc đạo của Xích Nhàm lĩnh chủ, trực tiếp chém vào đầu Lâm Lôi. Lâm Lôi không dò dự, trong tay lưu ảnh thần kiếm nhanh chóng đâm tới. Thương một tiếng, hắc đao vào lưu ảnh thần kiếm giao nhau trong nháy mắt. Xương một tiếng, hai cánh Xích Nhàm lĩnh chủ chấn động, cả người tăng tốc, hữu quyền đánh thẳng tới Lâm Lôi, đồng thời sinh ra ba động quỷ dị. Suy, suy, không gian phảng phất sinh ra dòng xoáy, nắm tay trong dòng xoáy ấy. Trong nháy mắt, không gian xung quanh đều bị chấn động, ngay cả dẫn lực cũng bị vặn vẹo. Lâm Lôi cũng cảm thấy thân thể của mình bị ảnh hưởng. Sao chứ, một quyền này là như thế nào? Lâm Lôi sắc mặt đại biến, một quyền này rất hiệu quả, làm cho Lâm Lôi nhớ tới lúc trước tại U Minh Tửu Điếm gặp Tử Vong Chúa Tể thi triển thủy hệ pháp tắc công kích. Khi đó Tử Vong Chúa Tể dựa vào ngư tuyến làm quấy động không gian, trực tiếp bao vây lấy Thất Tình Ác Ma cấp bậc cao thủ. Hôm nay một quyền của Xích Nham lĩnh chủ này có hiệu quả tương tự. Lâm Lôi căn bản không kịp lùi lại. Lâm Lôi cắn răng, long trảo tay trái đánh mạnh ra, đại địa thần lực xuyên đi trong gió, giống như một ngọn núi ép xuống viên khổng liệt. Bông một tiếng, Lâm Lôi chỉ cảm thấy quyền diện ở tay trái quyền truyền lên một trận đau đớn, cả người lập tức theo lực này bắn ngược lại về phía sau. Thực là quyền lợi hại. Lâm Lôi cúi đầu nhìn vào mặt quyền, một chút long lân gần như hoàn toàn vỡ vụn, máu tươi đã thẩm thấu ra bên ngoài, loáng thoáng nhìn thấy xương. Mình thiết triển viên không điện cũng bị thương như vậy, không thể dùng nắm tay đỡ nắm tay của hắn. Lâm Lôi trong lòng rồi đột nhiên có phán đoán này, dùng thần cách binh khí đối phó với nắm tay của hắn. Giọng cười điên cuồng vang lên, hai mắt màu tím của Xích Nhàm lĩnh chủ nhìn chằm chằm Lâm Lôi, hai cánh chấn động lại bay tới. Lâm Lôi cầm lưu ảnh thần kiếm trong tay liền chém tới, tốc độ cực nhanh làm cho Xích Nhàm lĩnh chủ tắt hẳn tiếng cười. Hắn ta nhanh chóng dùng hắc đao ngăn cản lại. Lâm Lôi đột nhiên thu kiếm, oanh long long. Xích Nhàm lĩnh chủ cười lạnh, thổ quang mang màu vàng lưu chuyển quanh nắm tay màu đen lại một lần nữa đấm tới, không gian tạo thành dòng xoáy, không gian dẫn lực xung quanh lại một lần nữa vặn vẹo. Lâm Lôi cũng cảm thấy uy lực của một quyền thực đáng sợ. Lưu ảnh thần kiếm đâm thẳng ra, Xích Nhàm lĩnh chủ tự tin không tránh, lĩnh quyền đánh về phía lưu ảnh thần kiếm. Chỉ là trong khi lưu ảnh thần kiếm tới gần nắm tay, không khống chế được làm ảnh hưởng dòng xoáy không gian ở quanh nắm tay hắn. Nắm tay của Xích Nhàm lĩnh chủ trực tiếp va chạm với thân kiếm của lưu ảnh thần kiếm, theo thế hướng đến đầu Lâm Lôi. Đột ngột, hắc thạch không gian dẫn lực không còn hướng xuống dưới, thay đổi không có sức lực. Ngay từ đầu làm cho người ta chống cự dẫn lực kéo xuống dưới, nhưng dẫn lực kéo xuống đột nhiên biến mất. Xích Nhàm lĩnh chủ chỉ biết không tự kìm hãm. Lúc này sức lực đột nhiên lại xuất hiện, chỉ thấy thân hình Xích Nhàm lĩnh chủ không dừng được bay lên trên, lập tức hắn ta lùi lại. Xưng một tiếng, Lâm Lôi nhân cơ hội đó lưu ảnh thần kiếm đâm thẳng tới. Dẫn lực đột nhiên biến hóa, làm cho Xích Nhàm lĩnh chủ vốn đã ứng phó dẫn lực xuống phía dưới, dẫn lực mất đi hiệu lực, tốc độ lại giảm đi. Lâm Lôi này đột nhiên tập kích một kiếm ấy, làm cho Xích Nhàm lĩnh chủ khó có phản ứng lại được. Một kiếm đã tới trước mắt, không ổn rồi. Một kiếm vừa rồi làm cho Xích Nhàm lĩnh chủ mặt đại biến, lập tức lùi về phía sau. Dưới ảnh hưởng của xích lực, lập tức lùi về phía sau, tốc độ cực nhanh. Lâm Lôi nhếch miệng cười, hướng về phía ta đi. Dẫn lực lại kịch liệt biến hóa, xích lực biến thành dẫn lực hướng tới Lâm Lôi. Thân hình của Xích Nhàm lĩnh chủ không khỏi bay về phía Lâm Lôi. Phốc, Xích cố gắng tránh né, một kiếm của Lâm Lôi cũng xuyên vào ngực của Xích Nhàm lĩnh chủ. Không có khả năng, không có khả năng. Xích Nhàm lĩnh chủ điên cuồng chống cự lại dẫn lực, lập tức lui về phía sau. Ánh mắt của hắn khó có thể tin được nhìn Lâm Lôi. Dẫn lực không gian của hắn làm sao có thể tùy ý thay đổi phương hướng được chứ? Điều này sao có thể như vậy? Chẳng lẽ Xích Nhàm lĩnh chủ trong đầu lập tức hiện lên một người, Lôi Tư Tinh. Xích Nhàm lĩnh chủ khiếp sợ nhìn về phía Lâm Lôi, có khả năng dễ dàng biến ảo phương hướng dẫn lực của trọng lực không gian, đúng là tuyệt chiêu của Lôi Tư Tinh. Cho dù cấp cường giả như Xích Nhàm lĩnh chủ, dưới tình huống dẫn lực không gian không ngừng biến ảo, động tác cũng vô pháp bảo trì hoàn mỹ. Dưới một tình huống như thế, bản thân của hắn cũng có thể gắng bảo trụ tánh mạng của mình. Xưng một tiếng, Lâm Lôi đã một lần nữa cực mạnh bay tới. Lúc này Xích Nhàm lĩnh chủ bay ngược lại, nhưng dẫn lực lại một lần nữa biến hóa, biến thành dẫn lực hướng lên trên. Xích Nhàm lĩnh chủ ứng phó không kịp, thân hình không khỏi bay lên. Hỗn đản, đây là thiên phú tuyệt chiêu của Lôi Tư Tinh, người khác làm sao có thể học được, làm sao có thể như vậy? Xích Nhàm lĩnh chủ cho tới bây giờ vẫn không thể tin được. Ong một tiếng, ba động cường đại quỷ dị phát ra. Cái gì? Xích Nhàm lĩnh chủ sắc mặt biến đổi, chỉ thấy lúc này Lâm Lôi đang nhìn chằm chằm vào hắn, mà một hư ảnh thanh long khổng lồ dài khoảng vạn thước ở phía sau Lâm Lôi. Thanh long phía sau Lâm Lôi lạnh lùng nhìn chằm chằm Xích Nhàm lĩnh chủ, lập tức một cỗ âm thanh kỳ lạ vang lên trong đầu Xích Nhàm lĩnh chủ. Thiên phú thần thông long ngâm, cuối cùng Lâm Lôi đã thi triển tuyệt chiêu. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.